Nhưng nếu cái người đó nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà có thể trì, chấp trì cái danh hiệu đó từ 1 cho đến 7 ngày. Một ngày cũng đủ rồi, nhưng nếu không đủ thì 2. 2 không đủ thì 3 cho đến 7 ngày. Mà được đến cái mức độ là nhất tâm bất loạn thì người đó vào lúc lâm chung sẽ thấy Phật A Di Đà và được vãng sinh. Mà sau khi nói cái sự thực hành trì danh hiệu nhất tâm bất loạn thì Đức Phật kết luận: ai ta thấy lời đó cho nên mới nói lên cái lời này, ai nghe cái lời nói này của ta, người đó phải phát nguyện sinh Cực Lạc thế giới. Đó là lần thứ hai Đức Phật cũng nói mình phải phát nguyện sinh. Và lần cuối cùng Đức Phật cũng nói mình nguyện sinh. Nguyện sinh là sau khi mà nói phải tin lời của chư Phật đều khuyến khích chúng sinh sinh về Cực Lạc. Thì cuối cùng hết Đức Phật nói là ai mà đã có lòng tin thì người đó phải phát nguyện sinh về Cực Lạc thế giới. Đó là lần thứ ba. Thì trong kinh á, Đức Phật nói mình phải tin, và Đức Phật 3 lần nhắc nhở mình là hãy nguyện sinh Cực Lạc thế giới. Tức là Đức Phật mở cái tâm mình ra, lập được những cái tâm tín nguyện đó thì nó đúng với lại pháp môn tịnh độ. Thì đó là cái mình nhận xét, đó là theo trong kinh. Thì lặp lại á, cái quan trọng của cái chỗ tu ở đây á, là mình nếu mình có tu ở nhà, có bàn thờ á, thì mình cứ đến trước bàn thờ thắp hương cúng dường rồi đảnh lễ, rồi bắt đầu ngồi yên xuống và lấy một cảnh ở trong Bất Khả Tư Nghị ở trong kinh, cảnh nào hợp với mình, mình tập một cái cảnh đó, tập lòng tin cái cảnh đó, rồi khi mình quen mình nhớ mình sang cái cảnh khác, nó cứ vậy. Thì khi mà nói lên cái lòng tin rồi thì mình nhớ nói phát nguyện. Thì khi mà ngồi yên xuống đó thì trước hết buông bỏ mọi chuyện xung quanh đi, mình không có cần một thời gian dài để rồi nó có nhiều chuyện mình phải lo làm trong đời sống á, nó đâm ra nó hối thúc mình. Mà những cái điều này nó nằm sâu bên trong á, sâu ở dưới cái tiềm thức của mình có nhận ra, thành ra mình không có cần phải ham một thời gian dài nào đó. Mà bây giờ tập á, là tập theo phẩm chứ không tập theo lượng. Muốn đắc được cái phẩm á, thì nó ăn thua ở nơi tâm. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết là mình lấy cái cảnh đó rồi mình ngồi yên tĩnh, cố gắng tạo cái điều kiện làm sao cho cái lúc mình ngồi á, ngồi đó mình hoàn toàn mình buông xả ra mà không cần phải lo âu một chuyện gì nữa. 15 phút cũng được, mà nó được yên tĩnh như vậy. Rồi mình mới lấy cái cảnh đó, nói ở thế giới phương Tây có thế giới Cực Lạc, và thế giới đó có cái gì, thế giới đó có cảnh như vậy. Thí dụ câu đầu tiên vào hết, mình có thể lấy câu chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ thọ các lạc. Nhưng mình phải thêm chữ bất khả tư nghị, bởi vì cái an lạc ở cái cõi đó nó phải là một cái sự sung sướng bình thường, mà nó thần thông nữa, diệu dụng. Chúng sinh cõi đó đều có 32 tướng tốt, đều có sắc màu màu da, đó là màu chân kim, và đều có những cái năng lực na la diên, tức là năng lực mạnh ghê lắm, và đều có trí huệ biện tài, và đều có thần thông đi khắp mọi nơi cúng dường chư Phật. Thành ra cái an lạc của bên nó bất khả tư nghị. Tất cả mọi cái khổ, mà cái khổ ở cõi này cho đến cái khổ của cõi thiền, cái khổ của cõi định, cái khổ của thanh văn, tức là thanh văn độc giác Phật là chưa có chứng được viên mãn chứng đẳng chứng giác. Mỗi một cái cảnh giới nó có một cái khổ của nó, là ở cõi đó nó không có tất cả mọi cái khổ như vậy, cho nên nó là bất khả tư nghị. Thì nói đó là mình nói chúng sinh cõi đó không có các khổ, chỉ hưởng các lạc bất khả tư nghị. Rồi mình tin là như vậy, mình xác nhận mình đây là cái tin này, đây là cái của mình tin đây này, mình tin cái này, tin thực sự tin cái này. bây giờ có ai nói bất cứ điều gì với mình cũng không lay động được cái lòng tin. Đó là cái điều duy nhất mình tin trong đời này. Ngoài ra không có một cái gì mình cũng có thể nghi hết. Cái này là không nghi. Ai có nói làm sao nói. Nếu ai có nói kinh A-di-đà không phải là Phật thuyết, không phải Phật nói, thì mình sẽ trả lời kinh A-di-đà là kinh đại thừa bất khả tư nghị, chỉ có một mình Đức Phật mới nói được thôi. Cho nên chắc chắn là Phật nói, không ai có thể nói được hết. Nếu ai mà nói mình là mình đúng, thì bây giờ đó là cảnh giới của đại thừa bất khả tư nghị, chỉ có một mình Phật mới chứng, mới biết, mới nhận, mới nói được. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ mở đầu ra, Đức Phật nói là cái hành của Phật với Phật đó, là không ai hiểu được. Thành ra nó phải lấy lòng tin thôi. Bây giờ trước hết mình tin là kinh đó, kinh Phật nói. Thế đấy mà nếu ai ta nói là mà mình có sinh được hay không, mình có sinh được hay không, thì lúc đó mình xác định là mình sinh được. Bởi vì nguyện của Phật A-di-đà là cái nguyện cho mình sinh, mà mình là cái người tin và nguyện dứt khoát là sinh, tương ứng với nhau. Cái điều nếu ta nói là cõi đó là cõi của Phật, mình là người phàm, thì mình phải lấy là mình là bản giác, cõi đó là kết quả của giác viên mãn. Cái sự thật nhất của mình á, mình là Phật, mình là bản giác. Cho nên mình sinh như vậy á, là tương ứng nhất, và là để nó phá tất cả những cái vọng tưởng sai lầm của mình, để thấy ra được sự thật mình là Phật. Cho nên giờ đây á, mình đã đi cái con đường theo đạo Phật là để trở về với cái bản giác. Mà mình có là bản giác mình mới trở về được, mà mình có thể trở về Phật mới thuyết pháp cho mình. Mình làm không được Phật thuyết thì là Phật không còn là người sáng suốt nữa. Đấy. Cho nên chắc chắn mình được. Đấy. Mình phải xác nhận như vậy. Còn nếu mà nói là cái cõi đó đúng là Phật nói kinh đó, và mình cũng bản giác công nhận, nhưng mà có thể là Phật chỉ nói cái cõi đó là để khuyến khích những cái người mà người ta chưa có hiểu những cái lý lẽ cao siêu, để cho người ta khích lệ người ta tiến tu, người ta buông bỏ cái cõi này đi, người ta mong cầu. Cõi đó nó chỉ là Phật nói ra một cách phương tiện, thí dụ, để nhằm mục đích giúp cho mình tiến tu. Thì phải biết rằng là Đức Phật là bậc chân thật, Đức Phật chứng ra sự chân thật, Đức Phật nói lên lời chân thật. Cảnh giới bất khả tư nghị của đại thừa là cái chân thật nhất, tất cả là vọng, tất cả là giả. Nay Đức Phật nói về cảnh giới đó, đó là cái lúc mà Đức Phật chân thật ngữ nhất. Mà chân thật ngữ nhất cho nên những gì nói ra nó là chân thật. Mà dựa trên đó mà nói ra thì cái đó nó là chân thật. Cảnh giới của đại thừa là chân thật, đúng như thế là như thế. Nếu có cái ý gì khác là Phật đã nói ra. Nếu Phật có cái ý thật nó khác mà Phật không nói ra ý đó là Phật vọng ngữ. Phật xác nhận là ta nói lời chân thật, chân thật ngữ đó là Như Lai. Cho nên mà cái lúc nào là cái lúc mình tin chắc lời chân thật là lúc Đức Phật nói về cảnh giới của chân thật. Cho nên mình xác nhận mình vậy, không có nghi một cái gì hết, không để cho một cái gì làm lung lay cái lòng tin của mình. Xác nhận như vậy đó. Khi mà mình tập như vậy á, thì lúc đó cái tâm của mình rất là trụ, nó rất là vững, và nó như là nó đứng lại, nó vững, đứng vững ở trong đó, nó không lay động. Thì mình phải thấy, cảm nhận ra được những cái đó để xác nhận là mình tập như vậy nó mới đúng là lập được lòng tin, lập được tín. Và lập được tín rồi á, thì là mở hướng cho nguyện, và dứt khoát phải sinh về đó. Mình nhớ đó, dứt khoát phải sinh về đó.